kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe chúng tôi đọc lời chứng của một sinh viên Việt Nam nói về trường hợp anh đã tin nhận Chúa như thế nào. Nhưng trước hết là ca khúc Tìm Về Nguồn Sống của Hồng Sơn qua tiếng hát Klong Hagim.
Anh thấy không anh, con trời hy sinh chịu chết. Ngài đã phó thân thay cho con người. Tình ái Chúa tôi cao sâu tuyệt vời. Anh dấu yêu ơi, Chúa mang tội lỗi nhân loại. Đời trên đồi Golgotha, dòng huyết tràn tuôn, chịu chén đau thương. Nơi đồi Golgotha, trên đồi Golgotha, cứu Chúa vì tôi, với anh chịu bao đớn đau. Anh biết không anh, thân Chúa nhục hình mang lấy đơn đau, vui lòng cam tâm chịu chết. Bạn hữu cách xa, nhân gian chê cười, lòng Chúa tôn thương, tim đau vời vợi. Anh hỡi anh ơi, Chúa thay tội lỗi con. Đón nhận ơn yêu thương, Ngài sẵn sàng tha người đến ăn năn. Mau về bên Giêsu, ân tình Cha ban ra, kính đến gần Cha, sống trong tình yêu Giêsu. Mong anh mau về bên Cha từ ai, nhờ Chúa thứ tha bao nhiêu lỗi lầm. Nguyện Chúa dắt đưa anh trên đường đời, mau hãy ăn năn xin Ngài đổi mới tâm hồn. Mau về bên Giêsu, đón nhận ơn yêu thương, Ngài sẵn sàng tha người đến ăn năn. Mau về bên Giêsu, ân tình Cha ban ra, kịp đến gần Cha, sống trong tình yêu Giêsu.
Vừa rồi là tiếng hát Klong Hagim trong ca khúc Tìm Về Nguồn Sống của Hồng Sơn. Và bây giờ là bài Sức Mạnh Thuyết Phục của Một Cộng Đồng Tin Kính Chúa. Cách đây hơn 50 năm, một sinh viên Việt Nam du học bên Úc đã có cơ hội biết Chúa và tin Chúa chỉ sau 2 tuần sống trong một cộng đồng tin lành. Sau khi tin Chúa khoảng 1 năm, anh đã viết lại kinh nghiệm thay đổi hẳn cái nhìn về Cơ Đốc giáo, về niềm tin và về cuộc đời. Biến động tâm linh mạnh mẽ này đã khởi sự từ một thực tại có những khía cạnh tương tự như thực tại của cộng đồng hội thánh đầu tiên mô tả trong sách Công vụ các sứ đồ. Sách Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 42, câu 46 đến câu 47 nói về cộng đồng tin Chúa đầu tiên như sau. Những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày, Chúa lấy những kẻ đã được cứu thêm vào hội thánh. Theo sách Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 42, câu 46 đến câu 47. Cộng đồng tin lành này là trường đào tạo những chuyên viên ngữ học của Hội Phiên dịch Kinh Thánh Summer Institute of Linguistics, viết tắt là SIL, Viện Ngữ học mùa hè. Sau khi được huấn luyện tại đây, những chuyên viên ngữ học này sẽ được gửi đến những vùng dân tộc chưa có kinh thánh để học tiếng và phiên dịch. Hay nếu đến những bộ lạc chưa có văn tự, thì đặt chữ viết và sau đó dịch kinh thánh cho họ. Khi có các sinh viên ngoại quốc du học tại Úc, trường SIL thường mời họ đến để nói tiếng mẹ đẻ cho các chuyên viên có cơ hội thực tập. Sau đây là một phần lời tường thuật về biến động quan trọng trong cuộc đời người sinh viên này, vốn sinh trưởng trong một gia đình thế giá theo các tôn giáo truyền thống Việt Nam. Và sau đây là lời anh tường thuật. Khi tới trường SIL ở Belgrave Heights, một vùng đồi núi vùng Melbourne, tôi được các sinh viên trường đó tiếp đón rất nồng hậu, và tuy rằng đó là lần đầu tiên tôi gặp nhiều người lạ như thế, mà tôi không hề thấy ngượng nghịu gì cả, vì họ đối với tôi rất thân mật, thành thật và tự nhiên. Trường đó gồm hơn 70 người, quốc tịch khác nhau, Anh, Úc, Tân Tây Lan, Gia Na Đại, Mỹ, Hòa Lan, v.v. Nhưng bầu không khí đầm ấm và hòa hiệp như trong một gia đình, vì họ cùng một tín ngưỡng, cùng một chí hướng. Ngày ngày tôi nói tiếng Việt cho họ nghe, buổi chiều thì tôi chơi volleyball với họ, khi thảnh thơi thì cùng dạo chơi qua những khu đồi lân cận. Ăn ở với họ như thế, tôi mới thấy rõ trong đời những sinh viên ấy lộ ra một niềm vui mừng, một sự bình an trong tâm hồn, một mối hy vọng, một đức tin mà tôi không có. Vì Jesus Christ đã giải hòa họ với đấng tạo hóa, vì Chúa sống trong đời họ chăng? Họ nói như thế, nhưng tôi không chịu tin, và tư tưởng của Ronan, triết lý của Nietzsche lại ám ảnh trí óc tôi. Chỉ có những kẻ yếu đuối, thiếu nghị lực, chỉ có những kẻ hèn nhát mới hạ mình quỳ gối ăn năn tội lỗi. Tôi thấy ghét hai chữ tội lỗi, và tuy tôi không hiểu rõ Kinh Thánh giải nghĩa tội lỗi như thế nào, tôi cho rằng tôi không cần phải ăn năn tội lỗi gì cả. Một buổi chiều, tôi cùng đi chơi với một anh sinh viên người Singapore cùng đến trường SIL với tôi để dạy tiếng Á Đông. Anh ta theo đạo tin lành từ thuở nhỏ, và anh ta nói chuyện với tôi về sự cứu rỗi. Tôi không muốn nghe anh ta chút nào cả, và tôi cười thầm tự nhủ rằng nếu anh ta muốn tôi tin, thì anh ta chỉ mất thì giờ thôi, vì tôi sẽ không tin. Nếu anh ta tin Chúa Jesus Christ, thì anh ta cứ việc tin. Tôi không tin thì việc đó không liên hệ gì với anh ta. Tôi mải ngắm phong cảnh nên không để ý gì đến những lời anh ta nói, và tôi cũng chẳng buồn tranh luận với anh ta nữa. Hơn một tuần qua, tôi càng thấy quý mến và cảm phục những người tôi cùng sống với tại trường SIL. Tôi nhớ là Đức Khổng Tử có dạy rằng nếu đạo làm cho con người xấu, thì đạo đó cũng xấu, ta nên tránh đừng theo. Nhưng tôi thấy rõ ràng là tôi vẫn tưởng tôi tốt, nhưng so với họ thì tôi kém xa, và tôi thấy thèm muốn được có một đức tin như họ. Tôi không tự phụ nữa, nhưng tôi vẫn nghi ngờ và thỉnh thoảng tôi lại muốn tranh luận. Có một lần tôi hỏi một sinh viên rằng, anh bảo rằng Chúa yêu thương nhân loại và Chúa có quyền hành trên khắp vũ trụ. Vậy sao đạo Chúa có gần 2.000 năm nay mà thế giới vẫn còn có chiến tranh và nhân loại vẫn đau khổ? Anh ta không thích biện luận nhưng cũng đáp lại, nước có trên quả đất này từ ức triệu năm về trước, vậy sao tới giờ vẫn còn nhiều kẻ bẩn thỉu? Vì người ta không chịu dùng nước để tắm rửa. Chúa cứu thế con Đức Chúa Trời đã xuống trần, tỏ lòng yêu thương của Ngài với cả nhân loại. Ngài đã chết trên cây thập tự để chuộc tội cho mọi người. Ngài đã chiến thắng sự chết để tỏ cho loài người biết là nếu ai theo Ngài thì sẽ có sự sống. Vậy sao anh còn từ chối Ngài? Sao anh không nhận Ngài làm Chúa cứu thế và nhờ cậy huyết Ngài rửa sạch tội lỗi của anh? Anh muốn sống một đời ích kỷ, một đời không có Ngài, không cần Ngài. Đó là tội lớn nhất đó. Nói xong anh ta khuyên tôi nên đọc Kinh Thánh để hiểu biết thêm, nên bỏ đời sống cũ và sống cuộc đời mới. Tối hôm đó, khi các sinh viên họp nhau cùng hát những bài ca tụng Chúa và cầu nguyện xin Chúa giúp họ khi rời trường SIL xuất dương và mang tin lành đi khắp nơi, thì tôi cùng ngồi với họ. Tôi rất ngạc nhiên khi nghe họ gọi Đức Chúa Trời là Cha và có vẻ biết Ngài một cách thân thiết. Họ quen biết Đấng Tạo Hóa như con biết Cha, nhưng đối với tôi, Ngài xa lạ quá, và tôi lại thấy lòng tôi khao khát được biết Đức Chúa Trời như hồi còn ở Việt Nam. Khi trở về phòng ngủ, một anh sinh viên chung phòng tặng tôi một quyển Tân Ước nhỏ. Tôi cầu nguyện trong lòng xin Chúa soi sáng cho tôi được hiểu biết những điều Ngài muốn dạy tôi. Tôi thành thật muốn được biết Ngài, nên tôi cần Ngài giúp đỡ tôi. Tôi đọc tin lành răng, và tôi cảm thấy lòng yêu thương vô tận của Đức Chúa Trời bao bọc quanh tôi. Tôi nhận thấy Chúa Giê-xu đúng là con đường, chân lý và sự sống, như trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6. Tôi nhận ra tội lỗi của tôi. Tôi không nhớ rõ những điều xấu xa tôi đã làm, nhưng tôi thấy rõ là tính tự phụ, lòng ích kỷ và sự vô tín của tôi đã làm cho tôi mù quáng và đã ngăn cản tôi. Cuối cùng, tôi đã nhìn nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của tôi. Trên đây là một trường hợp điển hình cho thấy sức cảm hóa của một cộng đồng tin kính Chúa mạnh như thế nào. Sức mạnh thuyết phục đó chính là sự sống sung mãn trong từng con dân Chúa, rất âm thầm, bí mật, không thể giải thích được, nhưng rất mạnh. Nếu có cộng đồng hội thánh nào thiếu sức mạnh cảm hóa trên, chúng ta cần xem xét lại, đối chiếu với những đặc điểm nêu lên trong cộng đồng tín hữu đầu tiên như được ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 42 đến câu 47. Chúng ta có tôn kính và yêu mến lời Chúa thể hiện bằng quyết tâm tuân giữ không? Chúng ta có chuyên cần dốc đổ trong đời sống cầu nguyện và cầu thay không? Chúng ta có chân thành quan tâm đến nhau, giữ mối thông công bền chắc ngày càng sâu đậm hơn không? Đó là những câu hỏi mỗi cộng đồng con dân Chúa, mỗi hội thánh địa phương cần tự hỏi, tự trả lời, rồi nhờ Chúa điều chỉnh, bổ sung, thực hiện những phần kém thiếu. Chúa sẽ vui lòng hỗ trợ chúng ta trong quyết tâm này. Nếu mỗi con dân Chúa dốc lòng yêu mến hội thánh, gắn bó với hội thánh và phục vụ trong hội thánh với lòng sốt sắng và tình thương nồng ấm, thì từ trong hội thánh của chúng ta sẽ tỏa ra sức thu hút, thuyết phục mạnh mẽ đối với bất cứ ai có cơ hội đến gần.